Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 30 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Khi thấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thế vậy những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đầu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy." Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy, ông chạy lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sỏ nhẫn vào ngón tay, sỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe." Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng." Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của niềm vui, với dụ ngôn ta vẫn quen gọi là đứa con hoang đàn. Đúng hơn, phải gọi đây là dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúa Nhật của niềm vui ấy cụ thể, chan hòa trong từng câu từng chữ của bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố. Trong bối cảnh các người thu thuế và người tội lỗi lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng, và nhiều người Pha-ri-siêu và các kinh sư sầm sỉ với nhau, nên Đức Giêsu đã kể dụ ngôn này cho họ nghe. Có thể nói, chúng ta thuộc làm lòng từng câu chữ và từng tiết của câu chuyện. Có thể chúng ta lên án người con thứ tại sao lại bỏ nhà ra đi, tại sao lại xin cha chia gia tài ngay khi cha mình còn sống, tại sao lại đi vào con đường ăn chơi trác táng để rồi rơi vào tình trạng sống không bằng chết, mất hết phẩm giá, không đáng như một con heo. Con heo còn được ăn no, còn anh muốn nhét đầy bụng thứ đậu muồng heo ăn, người ta vẫn không cho. Ta có thể trách anh, điều đó phải lẽ, có lý để trách. Nhưng chúng ta có nhận ra rằng người con thứ đó là chính chúng ta không? Chúng ta có nhận thấy thân phận khốn khổ đáng thương của chúng ta hơn là đáng trách không? Chúng ta có thể nhận thấy chính bản thân mình sống không bằng chết trong cuộc đời này không? Khi chúng ta phải xa Chúa. Chúng ta cũng có thể lên án người con cả. Tại sao lại không vui niềm vui của cha? Tại sao lại không đón nhận đứa em khi đi hoang trở về? Tại sao lại nói với cha những lời cay độc, như chỉ là nô lệ trong nhà của cha vậy? Nhưng chúng ta có biết, chính chúng ta cũng là những người con trưởng như thế khi đối xử với tha nhân không? Chúng ta cũng thường khép lòng mình lại. Chúng ta cũng dễ dàng kết án những người chung quanh. Chúng ta cũng dễ dàng coi thường những người khác và cho họ là những người tội lỗi hơn chúng ta. Người con trưởng ấy cũng là chính chúng ta, không ai xa lạ. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải nhận ra chúng ta là người con trưởng hay con thứ, quan trọng là nhận ra mình thế nào. Nhưng chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh của người cha, một người cha có một trái tim đôn hậu, một người cha hết sức yêu thương con cái của mình, một người cha vô cùng tử tế khi đối xử với những đứa con, dù là bỏ nhà đi hoang hay sống trong nhà nhưng như một kẻ nô lệ. Người cha ấy được Thánh Luca phác họa bằng những đường nét thật tuyệt vời. Một người cha có thể nói hết sức dung dị, gần gũi, nhưng diễn tả một cách đậm đà hình ảnh của Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Hãy cảm nhận tình yêu của cha đấng tuyệt hảo là dường nào. Một người cha yêu thương chúng ta là dường nào. Một người cha sẵn sàng tha thứ hết những lỗi lầm của chúng ta xúc phạm lần này đến lần khác. Một người cha phục hồi phẩm giá để chúng ta được mãi mãi là con trong nhà của cha. Một người cha luôn yêu thương và dành cho chúng ta điều gì tốt nhất. Xin hỏi chúng ta tự đáy lòng cảm nhận tình thương của cha và thưa lên với cha rằng: con nay trở về, con xúc phạm đến trời và đến cha, con cảm tạ tình thương của cha và xin cho con được ở trong nhà của cha luôn mãi. Amen.
Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phủ lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ hối, dốc lòng xin chừa tội lỗi. Trở về khi Chúa đói thương chờ mong, vì Chúa chi nhân không sao đành lòng, nhớ Chúa ta xa tình ngài, nếu còn hồi tâm trở về, vì Chúa mãi không lưu tâm gần buồn, vẫn không đang tay luận mình, nhưng mong con người vui sống, người ơi con sao u mê dại khờ. Tình ngài, tâm chỉ muốn nhớ tới trời.